ngay trong kiếp sống này. Cuốn băng thứ 12. Niết bàn. Những hiểu lầm về Niết bàn. Vấn đề Niết bàn đã có nhiều tranh cãi. Biết bao nhiêu sách vở đã nói về vấn đề này. Một số người nghĩ rằng hạnh phúc của Niết bàn liên quan đến một loại thân tâm đặc. Nhiều người tin rằng Niết bàn nằm ngay trong thân thể. Một số khác lại cho rằng khi thân tâm bị hủy diệt hoàn toàn, cái gì còn lại sau đó là những cốt tủy tinh túy của một hạnh phúc miên viễn. Nhiều người đầy dẫy sự nghi ngờ khi bàn về Niết bàn và cho rằng nếu Niết bàn là sự hủy diệt của danh sắc hay thân tâm thì lấy cái gì để cảm nhận Niết bàn. Thật khó mà hiểu được có một cái hạnh phúc nó ra ngoài sự nhận biết của giác quan, nghĩa là cái hạnh phúc mà ta không thể thấy được, không thể nghe được, không thể ngửi được, không thể nếm được, không thể sờ được, không thể nghĩ bàn được. Đây là chuyện bất khả thư nghị. Những người mà không có kinh nghiệm về những hạnh phúc trong việc hành thiền thì không thể nào hiểu được. Thật vậy, chỉ những người nào tự thân nếm được hương vị của Niết bàn mới có thể nói đến Niết bàn một cách xác tín được. Tuy nhiên, cũng có những cách suy đoán, diễn dịch về vấn đề Niết bàn một cách rõ ràng đối với những người đã đạt được nhiều kinh nghiệm sâu xa trong việc hành thiền và đang vững tiến trên con đường đi đến Niết bàn. Những người nghĩ rằng Niết bàn là một loại thân và tâm đặc biệt, sự suy nghĩ này cũng không vững và vô căn cứ. Có bốn loại chân đế mà chúng ta có thể kinh nghiệm một cách trực tiếp, không qua khái niệm, suy nghĩ, lý luận. Bốn loại chân đế này là sắc pháp, tâm vương, tâm sở và Niết bàn. Như vậy, Niết bàn rõ ràng là không phải danh, không phải sắc, không phải vừa danh vừa sắc. Ý niệm sai lầm thứ hai cho rằng Niết bàn là phần còn lại sau khi thân tâm bị hủy diệt. Điều này cũng không đúng. Niết bàn là chân đế, mà chân đế là hiện tượng bên ngoài chứ không phải hiện tượng bên trong. Như vậy, không có gì tồn tại trong cơ thể sau khi thân và tâm đã bị hủy diệt. Niết bàn cũng không thể được kinh nghiệm qua các giác quan, không thể dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe, dùng mũi để ngửi, dùng thân để xúc chạm. Niết bàn không phải là đối tượng của giác quan, thế nên không thể ghép vào một trong những lạc thú do giác quan đem lại, dầu cho những lạc thú này có đặc biệt đến đâu chăng nữa. Niết bàn là một hạnh phúc không liên quan gì đến ngũ căn, ngũ trần. Ngay từ thời Đức Phật đã có nhiều bàn cãi về bản chất của Niết bàn. Một lần nọ, một vị trưởng lão bàn thảo về hạnh phúc của Niết bàn với một số các tỳ kheo khác trong chùa. Một thầy tỳ kheo đứng dậy thưa: Bạch Hòa Thượng, nếu Niết bàn không thể dùng ngũ quan để nhận biết thì có gì là hạnh phúc? Vị trưởng lão trả lời: Chính vì không có cảm giác trong Niết bàn cho nên nó mới là hạnh phúc thật sự. Câu trả lời này chẳng khác nào một câu đố. Tôi không biết có ai trong các bạn trả lời được câu đố này không. Nếu bạn không tìm được câu trả lời, tôi sẽ lấy làm hoan hỷ trả lời cho bạn điều này. Trước tiên, chúng ta hãy nói về dục lạc ngũ trần. Dục lạc ngũ trần thật là phù du và hư ảo, chợt đến rồi chợt đi. Phải chăng đó là hạnh phúc thật sự khi cứ mãi săn đuổi một cái gì mong manh, trống tàn, thay đổi luôn khi? Hãy nhìn xem biết bao nhiêu phiền toái khó khăn mà bạn gặp phải khi bạn cứ mãi đi tìm những cảm giác mới mẻ, lạ lùng, mà bạn nghĩ rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. nhiều người quá ham muốn hưởng lạc thú nên đã có những hành vi phạm pháp, đã gây ra những tội ác tày trời, khiến người khác phải đau khổ. Họ chỉ nghĩ đến lạc thú tạm bợ của giác quan nơi họ mà quên đi sự đau khổ của người khác. Họ không hiểu được những hậu quả tai hại, những kết quả thảm khốc mà họ phải gặt hái sau này do những tội ác mà họ đã gây ra. Một số khác khôn ngoan hơn, họ biết so sánh giữa những lạc thú phù du thoáng qua trong chốc lát với những hậu quả tai hại mà họ phải gặt hái sau này, nên họ không chạy theo những cái tạm bợ hư ảo như thế. Một người tinh tấn hành thiền sẽ thực sự nếm được hương vị của một hạnh phúc ngọt ngào hơn hẳn mọi lạc thú do ngũ dục đem lại. Như chúng ta đã biết, mỗi tầng thiền minh sát đều có sự an lạc hạnh phúc riêng của nó. Tầng thiền minh sát thứ nhất đem lại hạnh phúc của sự ẩn cư. Tầng thiền thứ hai đem lại hạnh phúc của sự định tâm. Ở tầng thiền này, thiền sinh có nhiều hỷ mãn. Tầng thiền thứ ba đem lại một sự vừa lòng, vi tế, nhẹ nhàng. Tâm không còn dính mắc nhiều vào sự hỷ mãn, mà đạt được sự an lạc, nhẹ nhàng, êm dịu hơn. Tầng thiền thứ tư là tầng thiền thâm sâu nhất, đó là hạnh phúc xả thọ. Bản chất của tầng thiền này là sự bình an, tĩnh lặng. Tất cả bốn loại hạnh phúc này được gọi là hạnh phúc khước từ. Hạnh phúc trong sự viễn ly, bất thiện pháp và phiền não. Tuy nhiên, sự hạnh phúc và bình an tĩnh lặng của Niết Bàn còn cao hơn hai loại hạnh phúc khước từ và hạnh phúc do ngũ dục đem lại. Bản chất của Niết Bàn hoàn toàn khác hẳn với hai loại hạnh phúc trên. Hạnh phúc của Niết Bàn chỉ thật sự đến khi thân tâm dừng nghỉ, đó là hạnh phúc của sự diệt tắt đau khổ. Đây cũng là một hạnh phúc độc lập, không liên quan gì đến các đối tượng của giác quan. Thật vậy, Niết Bàn chỉ đến khi không còn có sự tiếp xúc với mọi đối tượng của giác quan. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là sự hưởng thụ những cái gì về vật chất, ví dụ như vào những dịp nghỉ, tổ chức những bữa ăn ngoài trời, hoặc đi tắm hồ, hay đi dự tiệc, dự những buổi khiêu vũ, những buổi hòa nhạc. Những người này làm sao hiểu được những hạnh phúc phi vật chất, những hạnh phúc vượt lên trên những hạnh phúc tầm thường từ giác quan. Đối với họ, sự đẹp đẽ chỉ có ý nghĩa thật sự khi có mắt để thấy, khi có vật đẹp để ngắm. Họ cũng có thể nghĩ rằng nếu có mùi thơm mà không có mũi, không có thức nhận biết mùi, làm sao có thể hưởng được hương vị đó. Họ có thể băn khoăn, làm sao lại có người bày đặt ra một cảnh Niết Bàn kỳ dị đến thế. Họ có thể lý luận rằng Niết Bàn là một cái chết thật kỳ bí, một điều thật kinh khủng. Con người rất sợ viễn ảnh về sự trống rỗng, hư vô. Một số khác nghi ngờ sự hiện hữu của Niết Bàn. Họ cho rằng Niết Bàn chỉ là giấc mơ của chàng thi sĩ. Hoặc nếu Niết Bàn chẳng là gì cả, thì làm sao có thể tốt đẹp hơn những hạnh phúc của trần gian. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng có một nhà triệu phú, ông ta có thể hưởng được mọi lạc thú trần gian mà ông ta muốn. Một hôm, vị triệu phú đang ngủ say, trong khi đó người đầu bếp nấu xong thức ăn ngon lành và bày biện trên bàn. Thức ăn đã dọn sẵn và đã đến giờ ăn, nhưng vị chủ nhân còn ngủ say, e rằng đồ ăn sẽ nguội lạnh, mất ngon, nên người đầu bếp nhờ một người giúp việc vào đánh thức nhà triệu phú dậy. Bạn hãy thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu rằng nhà triệu phú vui vẻ bước xuống giường để ngồi vào bàn ăn, hay người giúp việc vắt giò lên cổ chạy để tránh cơn thịnh nộ của ông chủ sắp giáng xuống đầu. Khi nhà triệu phú đang say giấc nồng và cảm thấy hạnh phúc nên chẳng còn biết gì đến hoàn cảnh chung quanh, dầu cho phòng ngủ có được trang hoàng đẹp đẽ và nên thơ đến đâu, ông ta cũng chẳng thấy được gì cả. Dầu cho tiếng nhạc lời ca có vang lừng thì ông ta cũng như điếc. Dầu cho hương thơm có ngào ngạt đến đâu chăng nữa thì ông ta cũng chẳng nhận biết được gì. Rõ ràng là khi ngủ ngon thì dầu cho chiếc giường có êm ấm đẹp đẽ đến đâu, ông ta cũng chẳng hề biết đến. Khi ngủ ngon thì ông ta đâu có cảm giác hay biết việc mình nằm ở đâu. Qua thí dụ trên, bạn có thể thấy rằng hạnh phúc của sự ngủ say nó chẳng có liên quan gì đến các đối tượng của giác quan hay pháp trần. Mọi người, dầu giàu hay nghèo, đều cảm thấy thích thú sau khi thức dậy từ một giấc ngủ say. Chúng ta ai cũng có thể có một số hạnh phúc an lạc nào đó khi ngủ ngon. Mặc dầu cái hạnh phúc an lạc này thật khó có thể diễn tả hay so sánh, tuy vậy chúng ta cũng không thể nào phủ nhận cái hạnh phúc an lạc trong giấc ngủ say này. Cũng vậy, Đức Phật hay những vị thánh đã thấy rõ giáo pháp, họ hiểu rõ một loại hạnh phúc khó diễn tả nhưng không thể phủ nhận được, và chúng ta có thể đoán chắc rằng nó có thật. Nếu có được một giấc ngủ say ngon triền miên, bạn có thích không? Những ai không thích một loại hạnh phúc đến từ giấc ngủ say như vậy thì khó có thể có gì để so sánh với Niết Bàn. Những ai không muốn cái hạnh phúc vượt ngoài kinh nghiệm của giác quan thì họ sẽ bị dính mắc vào lạc thú của ngũ trần. Sự dính mắc này do ở lòng tham ái, mà lòng tham ái là cội rễ của các đối tượng giác quan. Đau khổ luôn luôn theo sau ái dục. Nếu chúng ta chịu khó để ý xem xét những điều xảy ra trên hành trình này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng mọi vấn đề trên thế gian này có gốc rễ từ những ham muốn dục lạc ngũ trần. Vì con người muốn tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc của dục lạc ngũ trần lâu dài nên gia đình thành hình. Gia đình thành hình thì mọi thành viên trong gia đình phải ra ngoài xã hội và phải làm quần quật suốt ngày để kiếm miếng ăn, chứ không thể ngồi uống nước lã mà nhìn nhau. Cũng vì nhu cầu hưởng thụ dục lạc mà gây ra những mối bất hòa trong gia đình, cũng vì nhu cầu hưởng thụ dục lạc ngũ trần mà bạn bè hàng xóm không thể cư xử tốt đẹp hòa thuận với nhau, cũng vì dục lạc ngũ trần mà thị trấn này thành phố nọ bất đồng ý kiến với nhau, cũng vì dục lạc ngũ trần mà xứ này chống lại xứ kia, các quốc gia này gây hấn tranh chấp tương tàn với quốc gia kia, cũng vì dục lạc ngũ trần mà biết bao nhiêu vấn đề khó khăn đau khổ xáo trộn rối rắm phiền toái đã xảy ra trên thế giới này. Rồi con người đã trở nên dã man, tàn ác, độc dữ, mất hẳn nhân tính. Nhiều người nói, chúng ta được sinh làm người. Những gì chúng ta có được là những lạc thú trên thế gian. Tại sao chúng ta đi hành thiền, rồi đạt đến chỗ hư vô, chẳng có chút lạc thú trần gian nào cả? Đối với những người như vậy, bạn có thể đặt cho họ một câu hỏi đơn giản. Anh hay chị có thể ngồi mãi để xem một cuốn phim chiếu đi chiếu lại suốt ngày không? Anh hay chị có thể nghe mãi giọng nói của người mình thương nghe hoài như vậy không? Nếu bạn nghe mãi cái giọng nói du dương êm ái đó thì điều gì sẽ xảy ra? Bộ anh chị không chán sao? Dục lạc ngũ trần đâu phải là cái gì đặc biệt đến nỗi bạn say mê hưởng thụ mà không cần một chút nghỉ ngơi. Cứ tận hưởng mãi không thôi. Hạnh phúc vượt ra ngoài kinh nghiệm, vượt ra ngoài dục lạc vật chất thì cao thượng, tốt đẹp, êm đềm, tinh tế hơn mọi dục lạc ngũ trần khác. Trên đây, ta đã tạm so sánh hạnh phúc của giấc ngủ ngon với hạnh phúc của Niết Bàn. Giấc ngủ chỉ là trạng thái tâm tiềm thức hay luồng hộ kiếp. Khi đó, tâm rất nhẹ nhàng, vi tế. Bởi vì đối tượng của tâm lúc đó cũng nhỏ xíu vi tế, nên khi ngủ dường như chúng ta không nhận biết được gì cả. Nhưng thật ra, hạnh phúc của Niết Bàn, hạnh phúc không tùy thuộc vào ngũ dục, còn ngàn lần tuyệt diệu hơn hẳn hạnh phúc có được trong lúc ngủ say. Đối với những vị A-na-hàm và A-la-hán, những vị đã có kinh nghiệm thâm sâu về Niết Bàn, khi nhập vào diệt thọ tưởng định, họ đạt được sự dừng nghỉ lớn lao. Ở đó không có thân hay tâm, không có tâm vương, cũng không có tâm sở. Những hình thức vi tế nhất của thân cũng không hiện khởi. Khi vị A-na-hàm hay vị A-la-hán bước ra khỏi trạng thái này, họ sẽ tán thán những hạnh phúc vượt ngoài kinh nghiệm giác quan. Đây là một phần của lời tán thán. Kỳ diệu thay, Niết Bàn, nơi mà mọi đau khổ của thân tâm này hoàn toàn diệt mất. Khi mọi đau khổ vắng bóng, tâm ta an lạc, thanh tịnh làm sao? Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường đến nơi hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc tối thượng này là Niết Bàn, tất cả chư Phật đã và sẽ xuất hiện trên thế gian này đều nhằm mục đích chỉ cho ta thấy rõ con đường đến Niết Bàn. Một trong những danh hiệu của Đức Phật là Tama Sambuddho, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tama có nghĩa là hoàn hảo, đúng đắn, và Đức Phật là cái độc nhất hiểu được bản chất thật sự của mọi vật, nghĩa là hiểu rõ thực tướng của tất cả mọi vật. Chân lý luôn luôn đúng, con người không hiểu chân lý hay hiểu sai về chân lý, nhưng Đức Phật không bao giờ sai lầm. Tiếp vị ngữ Sam có nghĩa là cá nhân, tự thân hay bởi chính mình, và Buddha có nghĩa là giác ngộ. Đức Phật giác ngộ bằng sự cố gắng của chính mình, Ngài không nhận lãnh sự giác ngộ từ một đấng quyền uy nào, mà cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một ai. Bởi thế, Niết Bàn mà chúng ta nói đến là Niết Bàn đã được đấng chánh biến tri, đấng đại giác công bố. Một đặc tính khác của Niết Bàn là thoát khỏi lo âu phiền muộn. Phần lớn con người đều lo âu phiền muộn. Hãy tưởng tượng xem, nếu không có phiền muộn lo âu thì tuyệt diệu biết mấy. Niết Bàn còn được gọi là Viraga. Viraga có nghĩa là thoát khỏi bụi bặm và ô nhiễm. Như chúng ta biết, bụi bặm khiến mọi vật dơ bẩn và làm hại sức khỏe của chúng ta. Mối nguy hại lớn lao hơn nữa, đó chính là sự ô nhiễm của phiền não. Tâm ta luôn luôn bị đủ các loại phiền não quấy nhiễu: tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, tật đố, bỏng sẻn. Bị tràn ngập bởi những bụi bặm ô nhiễm như vậy thì tâm ta làm sao trong sạch, thanh tịnh? Chỉ có Niết Bàn mới thực sự thoát khỏi mọi phiền não ô nhiễm. Một đặc tính khác của Niết Bàn là khê mắt hay sự an toàn, an ninh. Chúng ta phải luôn luôn đối đầu với muôn vàn nguy hiểm, tai nạn thảm khốc, kẻ thù trực chờ, cơ hội làm hại ta, thuốc độc nguy hiểm, vân vân. Trong thời đại mà những phát minh khoa học siêu tối tân như hiện nay, chúng ta luôn luôn sống lo âu sợ hãi về những mối hiểm nguy của những phát minh mới, về những vũ khí hiện đại tối tân. Nếu chẳng may chiến tranh xảy ra và vũ khí nguyên tử được đem ra sử dụng thì chúng ta sẽ chẳng có cơ hội sống còn. Không nơi nào chúng ta có thể trốn khỏi mọi hiểm nguy và bất an. Chỉ có Niết Bàn là nơi hoàn toàn thoát khỏi mọi mối hiểm nguy, nơi an toàn duy nhất. Theo kinh điển, hạnh phúc của Niết Bàn là một loại hạnh phúc không pha lẫn phiền não. Trong hạnh phúc của ngũ dục luôn luôn chất chứa tham ái. Cũng giống như khi nấu một món ăn, bạn phải nêm thêm gia vị. Nếu không có gia vị thì món ăn sẽ nhạt nhẽo, vô vị. Cũng vậy, hạnh phúc ngũ dục, nếu không có tham ái, ước muốn, mong mỏi, thì chẳng có ý nghĩa gì. Ví như, dầu có thức ăn ngon, có áo quần đẹp, và mọi khoái lạc trần gian khác, nhưng ta không muốn ăn, không muốn mặc, không muốn thưởng thức, thì những cái đó cũng trở thành vô dụng mà thôi. Nói một cách khác, chính Niết Bàn gọi là Parisuddha có nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Muốn có được hạnh phúc trong sạch, tinh khiết này, chúng ta phải tu trì giới, định, huệ, liên tục cố gắng giữ thân, khẩu, ý trong sạch. Chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc niết bàn. Mong rằng các bạn luôn luôn nỗ lực tinh tấn hành thiền để đạt đến niết bàn, một hạnh phúc thanh khiết, trong sáng, an toàn, thoát khỏi mọi lo âu phiền muộn. Chiếc xe đưa đến niết bàn. Một lần nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. Vào lúc nửa đêm, một vị trời và đoàn tùy tùng gồm khoảng 1000 vị đến gặp Đức Phật. Mặc dầu ánh sáng của chư thiên tràn ngập chùa Kỳ Viên, nhưng những người thường không thấy được họ. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị trời khóc lóc bạch Đức Thế Tôn: cõi trời thật ồn ào, các vị trời luôn luôn khuyên náo ầm ĩ, họ chẳng khác nào lũ ngạ quỷ nhảy tung tăng đùa cỡn, thật là khổ sở và phiền não khi phải sống một nơi như vậy. Xin ngài chỉ cho con cách thoát ly. Đó là một lời nói bất thường phát ra từ một vị trời, bởi vì cõi trời được xem là nơi đầy sự thích thú, vui vẻ, ăn chơi, đàn hát. Làm sao lại có thể so sánh cõi an vui này với cõi ngạ quỷ, nơi đó chúng sanh sống trong đau khổ, lầm than. Nhiều con ngạ quỷ có bụng to như cái trống, nhưng miệng thì nhỏ như cây kim, nên chúng bị đói khát triền miên. Đức Phật dùng huệ nhãn xem xét kiếp quá khứ của vị trời. Ngài biết rằng vừa mới đây, vị trời này là một thanh niên trẻ tuổi, một người thực hành giáo pháp, là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng có đức tin nơi những lời dạy dỗ của Đức Phật, nên chàng ta đã trở thành một nhà sư. Sau thời gian ở cùng thầy, trong 5 năm học xong giới luật và kinh điển, hiểu rõ cách hành thiền, nhà sư trẻ vào rừng sống độc cư để thực hành giáo pháp. Nhà sư với nhiệt tâm trở thành một vị A-la-hán nên tận lực hành thiền. Sư nỗ lực thực hành suốt ngày đêm, bỏ cả ngủ và không còn thiết tha gì đến việc ăn uống. Vì thế mà sức khỏe của vị sư trẻ suy yếu, hơi tích tụ trong bụng nhà sư làm nhà sư đau nhức như dao cắt. Thế nhưng nhà sư vẫn bền chí thực hành không thay đổi. Bệnh ngày một trầm trọng, cho đến nỗi vào một ngày nọ, trong lúc đang kinh hành, nhà sư ngã ra chết. Nhà sư tức khắc tái sinh vào cõi trời tam thập tam thiên. Thanh linh như tỉnh từ một giấc mộng, nhà sư trong bộ áo quần đẹp đẽ đang đứng trước cổng một dinh thự lộng lẫy. Bên trong một tòa lâu đài, 1000 vị trời đang đón chờ. Họ vui vẻ khi thấy chủ mình xuất hiện ở cổng. Họ reo to vui mừng và đem nhạc cụ ra đón mừng. Trong khi đó, nhà sư không biết rằng mình đã chết và đã tái sinh, nghĩ rằng tất cả các vị trời chỉ là thiện tín đến thăm viếng. Nhà sư cúi đầu nhìn xuống đất và trong một cử chỉ khiêm cung kéo vạt áo che vai. Thấy cử chỉ của chủ nhân mới, các vị trời hiểu ra mọi lẽ và nói lớn: bây giờ ngài đang ở cõi trời rồi, không phải là lúc tham thiền nữa, hãy vui chơi, đàn hát, nhảy múa đi thôi. Vị trời mới chỉ nghe mà không để tâm gì đến ý nghĩa của lời nói, vì ông ta đang chánh niệm trong sự thu thúc lục căn. Ông ta chỉ biết có âm thanh đến rồi đi mà chẳng biết âm thanh gì. Một vị trời bèn đi vào trong tòa lâu đài, mang ra một tấm gương lớn. Vị trời mới hoảng kinh khi thấy mình không còn là một nhà sư nữa. Không một nơi nào trên cõi trời có đủ yên tĩnh để hành thiền. Vị trời mới tự nhủ: ta bị mắc bẫy rồi. Lúc ta rời xa gia đình, đắp y mang bát là mong đạt được sự an lạc cao thượng, A-la-hán. Bây giờ ta lại ở chốn này, ta chẳng khác nào một võ sĩ thượng đài mong được huy chương vàng mà cuối cùng là nhận lãnh một bắp cải. Vì cựu tỳ khưu sợ hãi đến nỗi không dám bước chân vào cổng lâu đài, vì ông ta biết rằng tâm mình không đủ mạnh để thắng các lạc thú của cõi trời. Các lạc thú ở cõi trời có sức hấp dẫn lôi cuốn gấp trăm ngàn lần cõi người. Bỗng nhiên vị trời mới nhớ ra rằng là một vị trời thì ông có đủ năng lực để thăm viếng cõi người nơi Đức Phật đang giảng dạy. Ý nghĩ này khiến ông vui mừng và nghĩ ta có thể sinh lên cõi trời một cách dễ dàng, nhưng cơ hội để gặp được Đức Phật thật hiếm hoi. Ý nghĩ vừa mới thoáng qua, vị trời mới và cả ngàn vị tùy tùng đã có mặt tại nơi Đức Phật ngự. Vị trời đến gần Đức Phật cầu xin ngài giúp đỡ. Đức Phật biết vị trời mới thiết tha với việc hành thiền nên ngài dạy như sau: Này vị trời, hãy đi thẳng trên con đường mà ngươi đã bước. Con đường này sẽ dẫn ngươi đến chỗ an toàn, thoát khỏi mọi sợ hãi. Đó là mục tiêu của ngươi. Ngươi sẽ ngồi trên một chiếc xe hoàn toàn yên tĩnh. Hai bánh xe là tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là chỗ tựa lưng. Chánh niệm là khí giới bao phủ chiếc xe. Chánh kiến là người đánh xe. Bất kỳ ai có được chiếc xe như vậy và khéo điều khiển chắc chắn sẽ đến niết bàn. Câu chuyện của thầy Tỳ Khưu Chư Thiên được rút ra từ Tạp Bộ Kinh, đề cập nhiều đến việc hành thiền. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng bước một. Câu thắc mắc đầu tiên của bạn là tại sao người ta than phiền về việc tái sanh ở cõi trời? Dù sao cõi trời cũng là nơi mà tiệc vui không bao giờ tàn, đời sống hoang lạc, tuổi thọ lâu dài, cơ thể tuyệt hảo và bao quanh là các dục lạc tràn đầy. Chẳng cần phải chết và tái sanh để hiểu rõ quả trời.
Được rút ra từ Tạp Bộ Kinh, đề cập nhiều đến việc hành thiền, chúng ta sẽ nghiên cứu từng bước một. Câu thắc mắc đầu tiên của chúng ta là tại sao người ta than phiền về việc tái sanh ở quả trời? Dù sao quả trời cũng là nơi mà tiệc vui không bao giờ tàn, đời sống hoang lạc, tuổi thọ lâu dài, cơ thể tuyệt hảo và bao quanh là các dục lạc tràn đầy. Chẳng cần phải chết và tái sanh để hiểu rõ quả trời. Quả trời nằm ngay trên thế gian này, đâu phải quả trời là nơi có hạnh phúc vĩnh viễn. Hoa Kỳ chẳng hạn là một nước tiên tiến, các phương tiện vật chất đầy đủ, bạn có thể hưởng thụ đầy đủ các dục lạc tại đó. Bạn có thể thấy những người say sưa chìm chìm trong xa hoa và dục lạc. Bạn tự hỏi xem những người như thế có bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm cái gì sâu xa hơn không? Có bao giờ cố gắng tìm kiếm chân lý của cuộc sống này không? Họ có thật sự hạnh phúc chăng? Chỉ còn là một con người, vị trời mới này có đức tin trọn vẹn và những lời dạy của Đức Phật và biết rằng hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc giải thoát do sự thực hành giáo pháp đem lại. Thế nên vị trời này đã từ bỏ những lạc thú tạm bợ của thế gian để trở thành một vị tỳ khưu. Ông ta đã tận lực cố gắng để trở thành một vị A-la-hán. Thật vậy, ông ta đã nỗ lực cố gắng đến nỗi phải bỏ thân mạng vào lúc tuổi còn trẻ trung. Bỗng nhiên, ông thấy mình lại trở về nơi tràn đầy dục lạc mà mình đã cố gắng tránh xa. Bạn có thể thông cảm được nỗi thất vọng của ông chăng? Chết thì chẳng có gì lạ. Đó chỉ là sự thay đổi của thức tâm. Không có một thức tâm nào giữa hai thức tâm tử và sinh. Không phải như ở cõi người, thì sinh ở cõi trời xảy ra tức thời và không đau đớn gì cả. Bởi thế, thiền sinh không bị mất sự liên tục thiền, không mất đà khi từ một đời sống này chuyển sang một đời sống khác. Và do đó, chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy vị trời mới than phiền về sự ồn ào của quả trời. Khi bạn đang hành thiền và tâm đang tập trung vào đề mục một cách sâu xa, bạn sẽ khổ sở biết bao khi tiếng động phát sinh. Hãy tưởng tượng xem, bạn đang ngồi thiền và đang đạt đến tình trạng thật bình an tĩnh lặng, bỗng nhiên điện thoại reo vang. Ngay lúc đó, toàn giờ định tâm của bạn bị tan tành. Nếu bạn đã từng trải qua điều này, bạn sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của vị trời mới. Thảo nào vị trời mới so sánh quả trời với chốn ngạ quỷ. Khi điện thoại reo, dầu đó là điện thoại của một người bạn thân, không biết bạn có bực mình và nguyền rủa không. Dĩ nhiên, khi bạn tiến bộ đến một mức cao hơn, bạn sẽ không còn bị quấy động bởi những đối tượng bên ngoài như tiếng động chẳng hạn. Trong bản kinh Pali, có một sự lý thú trong việc dùng chữ. Vị trời mới của chúng ta đang ở trong một khu vườn đặc biệt tại cung trời có tên là Nandana Vana, nơi nổi tiếng, vui và đẹp. Nhưng khi hầu Phật, vị trời của chúng ta lại đặt cho nó một tên mới là Mohana. Chữ Mohana rút ra từ chữ Moha, có nghĩa là si mê, một nơi làm cho tâm bị hỗn loạn và bối rối. Là một thiền sinh, chắc các bạn hiểu rõ rằng càng nhiều dục lạc bao nhiêu, càng khiến bạn khó tập trung tâm ý bấy nhiêu. Dĩ nhiên, không phải mục đích của tất cả thiền sinh đều giống nhau. Có thể bạn muốn trở thành một vị A-la-hán, cũng có thể bạn muốn các mục tiêu thấp hơn. Dầu cho mục tiêu hướng đến của bạn là gì, bạn vẫn đánh giá cao sự định tâm và sự bình an tĩnh lặng do việc hành thiền đem lại. Để đạt được thành quả này, bạn cần phải có một số khước từ. Mỗi giờ ngồi thiền là bạn đã khước từ một giờ truy tầm lạc thú trần gian. Nhưng bạn dám làm như vậy vì bạn thấy rõ giá trị của sự khước từ, cũng như thấy rõ nỗi đau khổ trong việc truy tầm lạc thú thế gian. Nếu tham dự những khóa thiền lâu hơn, bạn đã bỏ lại sau lưng nhà cửa, tài sản, những người thương yêu và thì giờ nhàn rỗi. Thật vậy, bạn đã hy sinh tất cả cho việc hành thiền. Mặc dầu vị trời mới của chúng ta than phiền về những điều kiện ở quả trời, nhưng vị tỳ khưu trời này không đánh giá thấp đời sống ở quả trời. Ông ta chỉ thất vọng vì không đạt được mục tiêu mong muốn, giống như một người làm một công việc với kỳ vọng thâu được 1.000 đồng. Người này tận lực cố gắng bỏ ăn quên ngủ để làm, nhưng cuối cùng chỉ thâu về 50 đồng. Không phải người này xem nhẹ 50 đồng, nhưng ông ta thất vọng vì mục đích lớn lao của mình không đạt được. Cũng vậy, người thiền sinh này tự giận mình và so sánh mình với một võ sĩ sau khi thượng đài chỉ nhận được một bắp cải thay vì được huy chương vàng. Những vị trời trong lâu đài của vị trời mới cũng cảm thông với hoàn cảnh của chủ mình, và họ cũng cảm thấy ích lợi lớn lao khi theo vị trời mới xuống trần gian. Và khi gặp Đức Phật, nghe những lời giáo huấn của Ngài, tất cả đều được hưởng lợi lạc. Khi bạn vững chãi trên giáo pháp của Đức Phật, thì sự lợi lạc do việc hành thiền đem lại sẽ theo bạn tới bất cứ nơi nào bạn đến, ngay cả quả trời. Nếu bạn không vững chãi trên giáo pháp, thì chẳng bao lâu bạn sẽ bị trói buộc vào những lạc thú của những nơi bạn đến, và như thế là vai trò thiền sinh của bạn chấm dứt. Chúng ta phải tìm hiểu tại sao vị thiền sinh này trở nên vững chãi trong việc hành thiền. Trước khi sống độc cư trong rừng, thầy tỳ khưu này đã ở với thầy trong 5 năm và sống trong cộng đồng tăng chúng. Nhà sư đã làm tròn bổn phận của mình trong các công việc nhỏ lớn. Đối với thầy, đã được chỉ dẫn cách hành thiền và giữ gìn trọn vẹn giới luật. Mỗi năm nhà sư nhập hạ 3 tháng và sau đó đã dự một buổi họp mặt truyền thống. Trong đó, các nhà sư nêu lên và sửa chữa cho nhau các khuyết điểm đã phạm trong tinh thần từ bi, để mỗi người có thể thấy được lỗi lầm của mình hầu bổ khuyết, để trở thành một nhà sư hoàn hảo trong tư cách và phẩm hạnh. Quãng đời quá khứ của nhà sư là một gương sáng cho các thiền sinh. Mọi thiền sinh phải cố gắng theo gương nhà sư này để giữ giới luật cho đến khi giới hạnh hoàn toàn trong sạch và trở thành một phần của đời sống mình. Chúng ta cũng phải biết trách nhiệm của cá nhân đối với mọi người khi chúng ta sống chung đụng trong xã hội này. Chúng ta phải biết làm thế nào để giao tiếp với người khác trong tinh thần hòa ái và hỗ trợ. Là một thiền sinh, chúng ta phải nương vào thiền sư cho đến khi hoàn toàn đạt được các tuệ minh sát. Hãy phân biệt cốt tủy và sự hời hợt bề mặt. Vị tỳ khưu này có đức hạnh cao quý, hoàn toàn nhiệt thành và ủy thác mình cho giáo pháp, nỗ lực để đạt cho kỳ được chân lý tối hậu. Các chuyện khác đối với thầy đều là thứ yếu. Hiểu rõ những gì là tinh túy và những gì là giả tạo, hời hợt bề ngoài, nên thầy tránh những hoạt động bên ngoài và dành thật nhiều thời giờ để chánh niệm. Để có nhiều thời giờ hành thiền, ta nên hạn chế bớt các trách nhiệm của mình. Vào những lúc phải đảm nhận các công việc khác, ta có thể nhớ đến chuyện con bò mẹ sau đây. Như ta biết, bò luôn luôn bận rộn nhai cỏ, chúng ăn suốt ngày. Một con bò mẹ có một con bê thật dễ thương. Bò con hay nhảy nhót tinh nghịch. Nếu bò mẹ nhai cỏ mà không nghĩ đến bê con sẽ chạy đi xa và gặp nhiều rắc rối. Nhưng nếu bò mẹ bỏ việc nhai cỏ mà chỉ lo chăm sóc bê con, thì bò mẹ phải nhai cỏ suốt đêm. Thế nên, bò mẹ vừa ăn cỏ mà vừa để ý đến con. Một thiền sinh khi phải làm một việc gì thì nên bắt chước thái độ của bò mẹ. Hãy làm việc nhưng lưu ý đến giáo pháp một chút, đừng để tâm chạy đi quá xa. Bạn biết rằng thầy tỳ khưu này là một thiền sinh chăm chỉ và tinh cần. Trong giờ kinh hành, thầy cố gắng hết sức chánh niệm. Đức Phật cho phép các thầy tỳ khưu ngủ 4 tiếng vào canh 2 mỗi đêm, nghĩa là được ngủ từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhưng thầy tỳ khưu của chúng ta không nghĩ gì đến chuyện ngủ. Thêm vào đó, thầy bỏ ăn uống, nỗ lực hành thiền ngày đêm không thối chuyển. Tôi không đề nghị các bạn nên bỏ ăn bỏ ngủ, tôi chỉ muốn các bạn học hỏi đức nhiệt thành tinh tấn của thầy tỳ khưu. Trong lúc hành thiền tích cực, nếu có thể, bạn nên ngủ 4 tiếng theo lời dạy của Đức Phật. Ngủ nhiều sẽ làm bạn mụ người đi. Về thực phẩm, bạn phải ăn đầy đủ để có sức khỏe, làm các việc hàng ngày và hành thiền. Nhưng đừng ăn quá nhiều đến nỗi sinh ra buồn ngủ. Câu chuyện của thầy tỳ khưu này cho ta thấy cần phải ăn uống đầy đủ để có sức khỏe. Một người chết trong lúc hành thiền hay trong lúc đang thuyết pháp có thể xem như một vị anh hùng, chết dũng cảm ngoài chiến địa. Thầy tỳ khưu của chúng ta đã chết trong lúc đang tinh tấn tinh hành. Lúc tỉnh dậy thì thầy đã ở cõi trời. Cũng vậy, bạn sẽ sanh về cõi trời nếu chết trong lúc đang hành thiền, dầu bạn chưa đắc quả. Ngay cả khi được tái sanh một cách thuận lợi, bạn vẫn ước muốn một con đường thoát ly, con đường hoàn toàn giải thoát và an toàn. Thấy mình đang ở cõi trời, thầy tỳ khưu lo sợ vì biết mình khó có thể thắng được các dục lạc ở đây. Nếu thầy bước chân vào cổng lâu đài, giới luật của thầy có thể sẽ bắt đầu rạn nứt. Giác ngộ đạo quả vẫn là mục đích ưu tiên. nên thầy quyết giữ gìn giới luật và đến chùa kỳ viên để gặp Phật và nghe lời chỉ giáo của Ngài, những lời dạy thiết thực và hữu ích của Đức Phật. Đức Phật trả lời câu hỏi của vị trời mới một cách ngắn gọn hơn bình thường. Mỗi lần Đức Phật dạy cho ai, Ngài thường dạy từng bước một, bắt đầu với giới, sau đó là định và chánh kiến về nghiệp quả. Trước khi nói đến thiền minh sát, Ngài rất khéo léo và thiện xảo trong việc giảng dạy, như một họa sĩ dạy cho người học trò mới. Vì thầy không thể bảo người học trò cầm bút lên vẽ ngay. Bài học trước tiên mà người học trò phải học là cách căng khung vải để vẽ, vì không thể vẽ vào khoảng trống không. Cũng như trước khi hành thiền minh sát, phải hiểu giới luật và giáo lý, đặc biệt là luật nhân quả. Một vài trường thiền không chú trọng đến giới luật và giáo lý căn bản, nhất là luật nhân quả, nên chỉ một số ít đã có căn bản trước đạt được kết quả. Đức Phật cũng đưa ra lời chỉ dẫn tùy theo xu hướng, nghề nghiệp và quá khứ của thiền sinh. Ngài biết rằng vị trời mới này đã là một nhà sư thuần thục và là một thiền sinh trước đây, đã giữ gìn giới luật tinh nghiêm ngay cả lúc sinh về quả trời tam thập tam thiên. Vị trời mới vẫn giữ gìn giới luật tỳ khưu một cách chặt chẽ. Tiếng Pali và những người lo tròn bổn phận và chăm chỉ là Karaka. Thầy tỳ khưu của chúng ta cũng là một Karaka đúng nghĩa. Thầy không phải là một thiền sinh theo danh hiệu mà thôi, cũng không phải là một học giả hay một người mơ mộng và đầy tưởng tượng, một người lười biếng, ngơ ngáo trước những gì đang diễn ra. Thầy là một người đầy đủ sự tinh cần và nghiêm túc, đi trên đường giải thoát với lòng nhiệt thành, đức tin sâu xa và sự nhiệt thành tin tưởng vào việc thực hành đã hỗ trợ cho khả năng kiên trì tinh tấn của thầy. Từng sát na một, thầy cố gắng thực hành những gì thầy đã được thụ hướng từ trước. Ta có thể xem thầy là một cựu chiến binh. Đức Phật đã dạy cho thầy tỳ khưu nhiệt thành này một lời nhắn nhủ cho cựu chiến binh: hãy thẳng tiến trên con đường ngươi đã bước. Con đường này sẽ dẫn ngươi đến chốn an vui, thoát khỏi mọi sợ hãi. Đó là mục tiêu của ngươi. Con đường ở đây chính là Bát Chánh Đạo. Vị trời mới này đã bắt đầu đi trên đó, và Đức Phật chỉ khuyên thầy tiếp tục tiến bước. Nên nhớ là thầy tỳ khưu của chúng ta muốn trở thành một vị A-la-hán ngay trong kiếp sống này, Đức Phật đã chỉ cho thầy con đường thẳng, trực tiếp hành thiền minh sát. Bát Chánh Đạo là một con đường rất thẳng, không có lối rẽ, không cong quẹo, không uốn khúc, dẫn thẳng chúng ta đến niết bàn. Mười pháp bất thiện. Chúng ta có thể hiểu được thế nào là một thiện pháp khi tìm hiểu bất thiện pháp. Có mười bất thiện pháp. Người không được đào luyện theo thập thiện sẽ bị các bậc thiện trí xem là người bất thiện, không thành thật, không thẳng thắn, thiếu giới hạnh và tư cách. Có ba bất thiện pháp về thân. Bất thiện pháp đầu tiên liên quan đến sân hận, bất bình. Một người thiếu lòng từ ái và bi mẫn sẽ dễ dàng nổi tâm sân hận và chuyển sang hành động. Họ có thể hiếp đáp, làm hại hay giết chết người và chúng sanh khác. Bất thiện pháp cũng có thể phát xuất từ sự tham lam, nếu không được kiểm soát thì dẫn đến cướp đoạt, bội tín, lường gạt để làm chủ tài sản của người khác. Tà hạnh là một hành động bất thiện thứ ba thuộc về thân. Một người bị tham dục chi phối, chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn dục vọng của mình, không nghĩ đến người khác, sẽ dễ dàng phạm tội tà dâm. có bốn bất thiện pháp về khẩu. Thứ nhất là nói lời không thật, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Thứ hai là lời nói đâm thật, đó là những lời nói gây ra sự bất hòa, làm gãy đổ tình thân thiện của bạn bè hay đoàn thể. Thứ ba là nói lời độc ác, thô lỗ, mắng nhiếc, chửi rủa, hạ nhục người khác. Thứ tư là nói lời vô ích, tầm phào, ngồi le đôi mắt. Có ba bất thiện pháp về tâm. Thứ nhất là suy nghĩ đến cách làm hại người khác, tâm giận dữ, hung bạo. Thứ hai là suy nghĩ âm mưu chiếm đoạt của sở hữu của người khác. Thứ ba là hiểu sai lầm luật nhân quả, không chấp nhận luật nhân quả, không tin rằng hành động tốt hay xấu sẽ trả quả tương ứng. Trong Phật giáo, suy nghĩ được xem là một thái độ và hành động phát xuất từ sự suy nghĩ. Không tin tưởng vào nghiệp báo nhân quả sẽ khiến ta có những hành vi thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện để gây ra đau khổ cho mình và người khác. Cũng có những loại thái độ tâm bất thiện khác, mặc dù không được xếp loại vào thập ác, đó là giả dời buồn ngủ, bất an và vô số các phiền não vi tế khác. Người bị các loại bất thiện tâm này chi phối cũng bị xem là người có tâm bất thiện. Mối hiểm nguy khi đi trên đường bất thiện. Người nào không thoát khỏi mười bất thiện pháp thể hiện qua thân khẩu ý thì không thể đến nơi an toàn và sẽ gặp phải nhiều loại đau khổ, phiền lụy, tự đánh giá, hối hận hay nuối tiếc cũng là những điều nguy hiểm. Nhiều bất thiện pháp được ta đánh giá là thiện pháp, hoặc vào lúc đầu ta tưởng đó là điều thiện, về sau mới biết đó là điều ác. Sự sai lầm này khiến ta ân hận, thế là ta tự khiển trách mình. Thiệt là ngu, tại sao ta có thể làm như vậy? Ân hận, hối hận là một đau khổ. Đau khổ này không phải do ai gây ra cho ta. Vì đi trên đường sai, nên ta tự mang lấy đau khổ vào mình. Những sự kiện này chỉ là những nỗi lo sợ trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng nó sẽ trở nên hãi hùng trước lúc ta lâm chung. Ngay trước lúc chết, một luồng tâm thức không thể kiểm soát được sẽ phát sinh. Tâm sẽ hồi tưởng lại những hành động đã làm trong cuộc sống. Nếu nhớ được những đức hạnh và điều thiện đã làm trước đây, thì lúc bấy giờ tâm ta sẽ tràn đầy sự ấm áp và an tịnh, và ta sẽ chết trong bình an. Nếu ta không thận trọng giữ giới luật, hối hận và tiếc nuối sẽ tràn ngập tâm ta. Lúc ấy ta sẽ nghĩ, đời sống thật ngắn ngủi, ta đã sử dụng sai lầm cuộc sống của ta, ta đã bỏ mất cơ hội để làm cho mình lên đến điểm cao tột tốt đẹp của kiếp người, nhưng đã quá trễ để sửa chữa. Cái chết của ta sẽ đau đớn. Nhiều người trước lúc chết đau khổ tận cùng, đến nỗi họ rơi nước mắt hay khóc òa trước khi từ giã cõi đời. Tự đánh giá mình cũng không phải chỉ là sự nguy hiểm độc nhất mà người chọn lầm đường bất thiện phải chịu. Thêm vào đó, họ bị các bậc thiện trí khiển trách. Những người có thiện tâm sẽ không chịu làm bạn với những người không đáng tin cậy hay người hung bạo, và cũng không xem trọng họ. Người bất thiện cuối cùng sẽ trở thành người không thích hợp để sống trong xã hội này. Nếu bạn đi trên đường bất thiện, bạn sẽ phạm pháp. Nếu phạm pháp, bạn sẽ bị trừng trị tùy theo mức độ nặng nhẹ. Tội nhẹ có thể bị phạt vi cảnh, phạt tiền hay bị giam thời gian ngắn. Tội nặng sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Ở thời đại này có thật nhiều vụ phạm pháp trầm trọng. Nhiều người phạm pháp vì quá tham lam, sân hận hay si mê. Không phải chỉ phạm pháp một lần mà họ tái phạm nhiều lần, hố sâu tội lỗi dường như không có đáy, vũng lầy tội lỗi chiều sâu không giới hạn. Nạn nhân những vụ giết người cuồng bạo và những hung thủ đã trả giá bằng cái chết, đi trên đường bất thiện thật đầy nguy hiểm, trước sau cũng sẽ bị trừng phạt đích đáng. Dĩ nhiên có những vụ phạm pháp không tìm ra thủ phạm, có những kẻ thông minh tìm cách trốn tránh luật pháp, họ có thể thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp bên ngoài, nhưng họ không tránh được sự trừng phạt bên trong. Sự trừng phạt bên trong thật nặng nề và đau đớn. Bạn luôn luôn là nhân chứng chính xác của chính mình, bạn không thể nào giấu giếm được chính bạn, bạn cũng không thể thoát khỏi tái sinh vào bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Mỗi khi làm một hành động gì, nghiệp sẽ trổ quả. Nếu nghiệp không trả ngay trong kiếp này thì nó sẽ theo bạn trong các kiếp vị lai. Con đường bất thiện đưa đến những loại nguy hiểm này. Bát chánh đạo: không có bất thiện trên bát chánh đạo. Với nhóm giới, định, huệ, bát chánh đạo mang lại cho cuộc sống chúng ta sự hoàn chỉnh và chính trực. Nhóm giới trong bát chánh đạo gồm có chánh ngữ là lời nói thật. Chánh ngữ còn mang các đặc tính khác: lời nói phải đem đến sự hòa hợp, lời nói phải êm dịu, vui vẻ, không khiến người nghe khó chịu, đem lại lợi ích và không nhảm nhí vô bổ. Thực hành chánh ngữ, chúng ta sẽ thoát khỏi bốn bất thiện ngữ là nói láo, nói đâm thật, nói lời nói dữ, nói lời vô ích. Chánh nghiệp bao gồm việc thu thúc hay giữ gìn giới luật. Chúng ta phải tránh ba loại hành động bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh, hợp pháp, không bị chê trách, tránh xa các tà mạng. Không buôn bán rượu, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán khí giới, không buôn bán thịt, không buôn bán người. Loại bỏ được các bất thiện pháp trong ba lĩnh vực trên thì ta sẽ tránh được các phiền não thô tướng. Phiền não là kẻ thù của chúng ta, chúng phải được xem và được nhận ra như vậy. Thoát khỏi kẻ thù là thoát khỏi nguy hiểm. Nhóm định trong bát chánh đạo: nhóm định bao gồm ba yếu tố: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bạn sẽ quen thuộc với nhóm này nếu bạn theo lời chỉ dẫn hành thiền. Khi bạn cố gắng chú tâm vào bụng, đó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có năng lực đẩy các loại phiền não sang một bên. Khi chánh tinh tấn được đẩy mạnh, chánh niệm sẽ hoạt động hữu hiệu để quan sát đối tượng. Chánh niệm là hoạt động như một người bảo vệ tinh tấn, đẩy phiền não ra khỏi đường, và chánh niệm đóng cửa không cho chúng vào. Bây giờ tâm có thể tập trung sâu xa hơn, từ sát na này sang sát na khác. Tâm nằm trên đề mục tập trung, không tản mạn, an tịnh, đó là chánh định. Khi ba yếu tố này hiện diện thì nhóm định phát triển tốt đẹp. Vào lúc này, tâm phiền não và tâm bất thiện bị đẩy ra khỏi nhóm định, trực tiếp đàn áp tâm bất thiện. Nhóm huệ trong bát chánh đạo: từ sát na này sang sát na khác, tâm bạn trở nên trong sáng và an tịnh. Nhờ sự tinh tấn của chính bạn, trong một phút bạn có 60 lần tâm thoát khỏi sự bất thiện, trong 2 phút bạn sẽ có 120 lần. Hãy nghĩ xem bao nhiêu lần an tịnh bạn có được trong 1 giờ hay trong 1 ngày. Đó là chỉ tính mỗi giây một lần an tịnh thôi. Trong mỗi giây đó, bạn sẽ thấy tâm rơi ngay trên đối tượng, đó là chánh hướng tâm hay chánh tư duy, một yếu tố của nhóm huệ trong bát chánh đạo. Khi tâm đã hướng vào đề mục một cách chính xác, tâm sẽ thấy đề mục rõ ràng, trí tuệ sẽ phát sinh. Trí tuệ thấy rõ hay biết rõ các hiện tượng đúng theo chân tướng của nó, tạo nên chánh kiến, một yếu tố của nhóm huệ trong bát chánh đạo. Nếu tâm rơi chính xác trên đối tượng, trí tuệ sẽ nảy sinh, thấy rõ bộ máy nhân duyên, nhân quả tương quan, nối hiện tượng thân và tâm vào với nhau.